This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12:02 và Texas vào wow, sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Dung và Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Mộng Lan không nghe rõ tên của quý anh chị bên Dallas, anh Huy Cường.
Đấy là Minh Dung vừa nay.
Cảm ơn anh Huy Cường. Nam California đang chuẩn bị cho một cơn mưa. Và cái cơn mưa này nó sẽ đến vào chiều ngày thứ Bảy với cái cơ hội là 80%. Cơn mưa sẽ kéo dài đến suốt ngày Chủ nhật. Sẽ có những lúc mưa rất là nặng, hạt và lớn. Rồi thứ Hai thì nắng sẽ đẹp trở lại. Hôm nay cao nhất là 67, thấp nhất 52. Trở lại với Minh Nhung.
Từ Dallas, Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Dallas hiện tại bên ngoài đang là 66 độ và ngày hôm nay thì có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay cao nhất là 72, thấp nhất là 49 và mặc dù có nhiều mây nhưng mà dự báo là sẽ không có mưa. Và sang thứ Bảy cũng vậy, sẽ không có mưa. Tuy nhiên sang ngày Chủ nhật thì gió lại thổi rất mạnh, từ 25 cho đến 30 dặm một giờ và có thể có mưa khoảng 20%. Mời chú Huy Cường.
Ở bên Houston thì cũng vậy, không có mưa cho đến ngày thứ Ba thì cơn mưa sẽ đổ về 80%. Nhưng mà những ngày hôm nay cho đến thứ Hai thì ngày nào nhiệt độ cao cũng vào khoảng 74-75 và thấp thì từ 53 cho đến 60 và trời cũng chỉ có một ít mây xám mà thôi. Đó là thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên phạt hai người Syria 4 năm tù về cái chết của một em nhỏ và gia đình của em bị chết đuối trên đường tị nạn tới Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng hai người Syria là ông Muwafaka Alabas và Asen Ferhat bị kết tội buôn người và tuyên án 4 năm 2 tháng tù giam. Trong số những người tị nạn bị chết đuối, có một em nhỏ đã trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng tị nạn khi truyền thông phổ biến một tấm ảnh chụp thi thể bé nhỏ bất động của em bị trôi dạt vào một bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tị nạn khác cũng thiệt mạng gồm có mẹ và anh của Ireland. Vụ xử hai người Syria đã bắt đầu ngày 11 tháng 2 tại tòa hình sự ở thị trấn nghỉ Mark Bodrum thuộc miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin liên quan đến lệnh ngưng bắn tại Syria thưa quý vị. 24 thường dân gồm có 6 trẻ em và 5 phụ nữ đã bị giết sau 5 ngày ngưng bắn tại Syria. Đó là theo ghi nhận của một nhóm theo dõi nhân quyền. Và đây là con số thu thập được từ các khu vực mà lệnh ngưng bắn có hiệu lực. Theo ước lượng thì tổn thất của thường dân một ngày trước cái lệnh ngưng bắn là 63 người tử vong, gồm có 11 trẻ em. Các hoạt động tấn công pháo kích và không tập cũng đã giảm nhiều nhưng mà hai bên vẫn tố cáo lẫn nhau về vi phạm. Theo đó thì có 42 chiến binh nổi dậy đã tử thương trong 5 ngày qua và tổn thất của quân chính phủ là 25 binh sĩ thiệt mạng. Theo Nga và chế độ Damascus thì lệnh ngưng bắn này không áp dụng với ISIS và al-Nusra. Một số ý kiến cho rằng là lệnh ngưng bắn tại Syria có tiến bộ nhưng vẫn không bảo đảm cái sự thành công. Và khi ngưng bắn bước qua ngày thứ 6 thì cái tổ chức Mistra tuyên bố là tình hình trên thực tế là mong manh tuy tiến bộ có biểu hiện. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì các giới chức của cộng đồng Âu Châu tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn toàn hợp tác để có thể giảm bớt đi tình trạng những người di dân từ Trung Đông và Bắc Phi ảo ạt tràn sang bên Âu Châu. Và phía bên chính quyền Mỹ đã đưa ra một thời khắc biểu để có thể mở cửa lại biên giới vào cuối năm nay. Và theo lời của ông Donald Tusk là chủ tịch của Hội đồng chuyên môn về các vấn đề di trú ở bên Âu Châu, ông cho biết rằng ông sẽ kêu gọi một cuộc họp thượng đỉnh với các giới lãnh đạo Âu Châu cùng với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Hai tới đây để bàn thêm một số các chi tiết. Ông còn tuyên bố thêm cho biết rằng chính thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là ông Davutoglu đã đưa ra một chương trình để mà có thể giữ tất cả những người di dân từ vùng Bắc Phi và Trung Đông tại Thổ Nhĩ Kỳ, và một số những người đã vượt biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ qua Âu Châu cũng sẽ bị đưa trả lại đây để có thể được kiểm soát và làm tất cả mọi thủ tục trước khi mà họ có thể gia nhập vào các quốc gia Âu Châu. Đây là một hình thức coi như là kiểm soát rất là kỹ càng, tất cả mọi người đều phải được kiểm tra với đầy đủ giấy tờ cũng như lý do thì họ mới có thể được phép vào các quốc gia ở bên Âu Châu theo như luật lệ hiện hành. Và như vậy thì với một số tiền lên đến gần 3 tỷ euro mà cộng đồng Âu Châu đã trao cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thì bây giờ mới bắt đầu thấy có thể hoạt động được một cách hữu hiệu. So với lại những tháng trước đây thì các chính quyền Âu Châu đều quy trách nhiệm về Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận tiền nhưng mà không chịu làm việc. Trở lại với Bông Lan. Mời Minh Dũng.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á, cho biết là Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã thảo luận về dự án lá chắn tên lửa. Và ngày hôm nay, ngày 4 tháng 3, thì Seoul và Washington đã bắt đầu thảo luận về việc triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa của Hoa Kỳ tại Hàn Quốc nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc cho biết là những cái cuộc thảo luận đầu tiên này thì sẽ xoay quanh cái việc lựa chọn địa điểm cho việc triển khai dự án, kinh phí cũng như là cái lịch trình sắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa TAS của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng đã quyết định thảo luận về dự án này sau khi mà Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa vào hôm 7 tháng 2. Dự án đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Cộng và Nga. Bắc Kinh cho rằng là hệ thống này sẽ đe dọa lợi ích chiến lược của Trung Cộng, đồng thời lo ngại rằng là radar của TAS có thể phục vụ vào việc theo dõi các vụ bắn tên lửa của nước này. Được biết là hệ thống TAS được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ngay khi nó còn ở sát hoặc là vừa mới được bắn vào bầu khí quyển và trong cái giai đoạn cuối của đường bay. Và 5 tổ hợp lá chắn tên lửa loại này đã được lắp đặt tại đảo Guam nhằm để canh chừng Bắc Triều Tiên. Nhật Bản cũng đang xem xét cái khả năng phát triển hệ thống lá chắn này. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Và trở lại với Mộng Lan.
Dạ, tiếp lời của Minh Nhung, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói rằng miền Nam phải xác định rõ với chế độ Bắc Triều Tiên rằng chế độ của họ sẽ không sống còn nếu không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tổng thống Park đưa ra nhận định này trong một bài diễn văn được truyền hình cho các sĩ quan quân đội mới được ủy nhiệm hôm nay, chỉ một ngày sau khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hạ lệnh cho quân đội dưới quyền của ông ta là phải sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Bà Park nói rằng cần dự đoán một hành động trả đũa dữ dội hơn bình thường từ phía Bắc Triều Tiên để đáp lại các biện pháp chế tài quốc tế mới áp đặt lên Bình Nhưỡng đã bắt đầu có hiệu lực từ hôm thứ Tư và khiến Bắc Triều Tiên đưa ra lời đe dọa mới. Cũng trong ngày hôm nay, một chiếc tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên đã bị chặn ở Philippines sau khi các cuộc thanh sát được thi hành theo các biện pháp chế tài mới dẫn tới việc phát giác một số vi phạm về an toàn. Chiếc tàu chở hàng Chim Thang bị cầm giữ trong vịnh Subic của Philippines nằm về hướng bắc thành phố Manila hôm nay. Một phúc trình cho đội thuần duy nói rằng các thanh tra không tìm thấy hàng hóa khả nghi mà lại tìm thấy một số điều vi phạm an toàn, chẳng hạn như thiết bị thiếu hay bị hư hại, cần phải được điều chỉnh trước khi tàu có thể rời bến. Trở lại đến Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Iraq cho biết rằng là một phái đoàn của Liên Hợp Quốc vừa mới tới thành phố Ramadi, là thành phố mà quân đội Iraq đã chiếm lại từ tay nhà nước Hồi giáo cách đây hơn một tháng. Và theo những báo cáo đầu tiên, họ cho biết rằng tất cả những hệ thống y tế, những nhà thương và những phương tiện di chuyển công cộng như là xe bus, trạm xe lửa đều đã bị tiêu hủy hoàn toàn, cùng với hàng ngàn những cơ sở thương mại và những cơ sở của chính phủ đều bị phá bỏ. Ít nhất là 64 cây cầu bắt ngang qua một dòng sông ở tại khu vực này và hệ thống các nhà máy phát điện cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn, bởi vì chính bom cũng như là những chất nổ do nhà nước Hồi giáo đã phá vỡ trước khi mà tháo chạy ra khỏi thành phố này. Và theo lời của Thủ tướng Iraq, ông Abadi cho biết rằng đây là một sự thật mà chúng sẽ phải ghi vào hồ sơ để mà sau này có thể đưa nhà nước Hồi giáo ra tòa án hình sự quốc tế về những tội ác chiến tranh. Ngoài sự tàn phá thành phố và những hạ tầng cơ sở của thành phố, thì nhà nước Hồi giáo còn giết rất là nhiều người, nhất là những người tỏ vẻ chống đối họ hoặc là không chịu cải đạo theo về nhóm Hồi giáo quá khích của nhà nước Hồi giáo. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần tin quốc tế, và sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với các bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Vendor Direct Sale mua lẻ rẻ hơn giá sỉ trực tiếp với các hãng ngay tại Teletron từ 11 đến 14 tháng 3, tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày mà không cần phải mua hàng.
LED Sony 40 inch 388 đồng, 55 inch Smart TV 688 đồng, Sony XDR 4K 55 inch 1098 đồng, 65 inch TV siêu mỏng 2198 đồng, mua với loa Bose Free Sony 32 inch.
Máy giặt 348 đồng, Bitgas 398 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng, tủ lạnh LG 5 cửa Black Diamond 3388 đồng. Karaoke Post tặng cặp gối thông minh Italy.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có thể Teledron 8799 đồng tặng quà 600 đồng. Nệm Magniflex Italy từ 2999 đồng, free bộ giường 1500 đồng.
Sofa da Made in Italy 35% off, free Sony 48 inch. Bàn ăn và giường ngủ Made in Italy tặng Sony 40 inch. Ghế massage Cozia xoa bóp lòng bàn chân 2999 tặng quà 500 đồng.
Teledron trong thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-6608-999, 972-6608-999.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên, lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi, chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa. Lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia, hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Tìm đâu cho thấy bình minh thơm nắng vàng.
Tìm đâu để cho thấy ánh nắng vàng.
Live show Hồng Ngọc tại Chapter Casino, Ruby Entertainment. Kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc trực tiếp thu hình live show Hồng Ngọc với chủ đề My Love vào lúc 10 giờ đêm thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 tại rạp Hát Grand Theater in Chapter Casino. Ca sĩ Hồng Ngọc cùng các ca sĩ khách mời như Lam Trường, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Đan Nguyên, Dương Triệu Vũ, Khang Việt, Trung Quân, Triệu Khắc Minh, Nguyễn Hồng Nhung, Tố Ni, Phương Trang, Hoài Ngọc Trâm, ban nhạc The Brother, âm thanh ánh sáng tuyệt hảo. Vô cửa hoàn toàn miễn phí. Vô cửa hoàn toàn miễn phí. Live show Hồng Ngọc tối thứ Bảy ngày 12 tháng 3 tại Chapter Casino xin kính mời.
Sao quên những hẹn hò trong nắng mơ. Và trong đêm sao xa quanh trời.
hàng xe của chợ Trường Nguyên hôm nay.
Crawfish sống 1 đồng 89 cent một bao, tôm tươi 3 đồng 49 cent một bao, mì Canada 1 đồng 99 cent một hộp, mì tô bò hiệu Pado 2 đồng 99 cent một thùng, nước mắm Hải Yến 2 đồng 49 cent một chai, chuối Thái 69 cent một bao, bông cải trắng 89 cent một bông, cà tím 69 cent một bao, cần tây 4 bó 99 cent, khoai môn nhỏ 79 cent một bao, cam Texas 20 đồng 99 cent một thùng.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu liên quan đến tình hình Hoa Kỳ do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, nhiều đại công ty công nghệ Mỹ giờ đang ủng hộ công ty Apple trong việc bác bỏ yêu cầu của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI và Apple phải tạo ra một phần mềm để mở khóa chiếc iPhone cho một nghi can giết người hàng loạt sử dụng. Google, Facebook, Microsoft và Yahoo đã nạp một hồ sơ pháp lý chung hôm thứ Năm để hậu thuẫn công ty này. FBI muốn Apple phải soạn một phần mềm mới để giúp tháo khóa chiếc iPhone được Syed Farouk sử dụng. Farouk là một trong những kẻ nổ súng đã giết chết 14 người ở San Bernardino thuộc địa bang California vào tháng 12 năm ngoái. Apple từ chức yêu cầu của FBI, nói rằng tạo ra một cửa sau có thể gây nguy cơ cho một loạt thiết bị, đồng thời gây ra những lo ngại về quyền riêng tư. Hôm qua, thì 6 thân nhân của các nạn nhân trong cuộc tấn công ở San Bernardino đã nạp hồ sơ riêng của họ để ủng hộ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Đó là cái Minh Nhung.
Dạ vâng, trong ngày hôm nay cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một cái bản tin ở trên báo Christian Science Monitor cho biết là trong hơn 4 thập niên qua thì có 2 vụ giám mục đã bao che cho 50 linh mục lạm dụng cả 100 trẻ em. Thưa quý vị, 2 vị giám mục công giáo ở Pennsylvania đã che giấu cái tình hình lạm dụng hàng trăm trẻ được thực hiện bởi hơn 50 linh mục. Bản tin này cho rằng là hai vị linh mục này, đó là Joseph Adamet và James Hoggins của giáo phận Altoona Johnstown, đã di chuyển các linh mục lạm dụng từ giáo xứ này sang giáo xứ kia, trả tiền bồi thường các nạn nhân và thậm chí là còn hăm dọa các nạn nhân là sẽ ra vạ tuyệt thông. Thậm chí một linh mục bị cáo buộc tội lạm dụng đã được chuyển sang một trường học cho nam sinh. Tờ báo Wall Street Journal cho biết là bản phúc trình tổng hợp các hồ sơ mật của giáo phận, trong đó vài hồ sơ cất trong một két sắt và không có lệnh truy tố nào được đưa ra, bởi vì là hoặc là đã quá thời hạn truy tố hoặc là linh mục lạm dụng đã chết rồi. Và tiền bồi thường cho các bé trai bị hiếp dâm do giáo phận đưa ra là từ 50.000 Mỹ Kim cho đến 175.000 Mỹ Kim cho mỗi gia đình nạn nhân. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Washington DC cho biết rằng về tình hình nội bộ của Đảng Cộng Hòa trong cái vụ chạy đua vào Tòa Bạch Cung, thì ngày hôm nay một số các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã đề nghị và họ đã đưa lên trên ủy ban bầu cử của chính phủ liên bang một super PAC, là một nhóm những người hoạt động chính trị, để yêu cầu ông Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa là ông dân biểu Paul Ryan sẽ ra để đại diện Đảng Cộng Hòa, bởi vì họ không có muốn thấy ông Donald Trump được đại diện. Và sự việc này đấy là lần đầu tiên xảy ra trong những thời gian gần đây, và cũng như là ngày hôm qua chúng ta thấy rằng trong những cuộc tranh luận với nhau thì ông Trump, ông Cruz cũng như là ông Rubio đã có những lời qua tiếng lại và rất là có vẻ như là những trẻ em cãi lộn với nhau và dùng những lời lẽ không có được lịch sự đối với nhau. Về phần ông Mitt Romney là người đã lên tiếng chỉ trích ông Trump mấy ngày trước thì ông cho biết rằng ông không có muốn ra tranh cử để cho dù được đề nghị về ông Pohrian thì ông cũng chưa có tuyên bố gì về vấn đề này vì tất cả những nguồn tin này thì đều chưa chính thức được gửi tới cho ông. Và đó là tình hình nội bộ của Đảng Cộng Hòa rất là rối ren và chia rẽ nhiều nhất từ trước đến giờ. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin chào quý vị, chào Minh Dung và Mộng Lan. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui.
Xin chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Kính chào quý vị cùng với quý cô chú. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận chiều thứ sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, lại một màn lừa bịp dân do cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam mới thi hành. Đó là việc gọi là phân phát heo cho dân nghèo nuôi trong kế hoạch, gọi là hỗ trợ phát triển sản xuất cho người nghèo và cận nghèo ở xã Hương Giang, Hà Tĩnh. Có 141 gia đình nghèo nhận được 141 con heo móng cái từ một trang trại giống ở Nghệ An. Thế nhưng heo khi được phát cho dân, không bao lâu thì heo đứng không vững, bị đi tiêu chảy, lông dựng đứng và chết hàng loạt. Người dân đã phẫn nộ cho rằng nhà nước ban phát heo bị dịch bệnh. Dân chưa được hưởng lợi gì thì phải đi mua thuốc chữa trị cho heo. Nhưng bệnh tình của chúng không thuyên giảm chút nào. Giấc mộng được nhà nước tặng heo, nuôi để chúng sinh sôi nảy nở, có tiền cho con ăn học đã tiêu tan. Dĩ nhiên các cấp lãnh đạo chối bay chối biến và đổ thừa do nguyên nhân thời tiết quá rét khi nhận heo giống. Rồi nào là cho heo ăn uống không đúng cách, chuồng trại lạnh lẽo nên heo chết. Thế nhưng đây không phải lần đầu tiên dân nghèo mang tiếng được nhà nước cứu trợ nhưng toàn nhận được những phẩm vật hư thối, bệnh tật. Nếu không thì phẩm vật cũng bị bay hơi, rút nước hay tàn hình khi đáng lẽ phải tới tay dân nghèo. Nhưng mới đây, nhà nước cấp gạo cho người nghèo ăn Tết thì toàn gạo hư. Ba người sau khi nhận được gạo nấu cơm ăn bị ngộ độc, đổ cho heo ăn xong là ngã ra chết. Người có trách nhiệm nhận gạo chỉ cho biết khi nhận được không để ý. Khi đại diện trung tâm y tế và công an tới kiểm tra thì phải công nhận gạo hôi kinh khủng. Mặc dù được bọc hai lớp ni lông nhưng mà đứng gần cũng không chịu được. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam đã thu hồi toàn bộ số gạo nằm trong 30 gói quà Tết, nghi khiến cho người dân bị độc. Số gạo này đang được xã Niêm Phong chờ cấp trên gọi là xử lý. Và Nguyên Văn cho rằng sự việc rất nhạy cảm, các đơn vị liên quan đang rốt ráo kiểm tra. Trước tiên phải xét nghiệm gạo có đạt chất lượng hay không và nguồn gốc từ đâu. Chắc việc này cũng nằm trong trò ảo thuật của nhà nước, như việc tiền cứu trợ bão lụt cho dân nghèo huyện Hương Khê, Hà Tĩnh trước đây. Vì chỉ có làm ảo thuật cho nên gạo mới có thể bị bốc hơi, hàng tà. Mấy chục chăn màng, cò rút chỉ còn 4 cái, hơn 100 thùng mì gói bị lũng rồi đầu mất, hao hụt gần 150 hộp thịt. Tiền hỗ trợ cho trâu bò bị chết cũng bị tàn hình, dân không nhận được nhưng vẫn có tên trong danh sách. Còn tiền xóa đói giảm nghèo, cán bộ biến hóa thành tiền cho vay nặng lãi. Những tên cán bộ còn nghĩ ra nhiều cách để dân vướng vào vòng đỏ đen khác để thu được nhiều lãi hơn, như là bán số đề, đánh cá đá banh. Nhiều người phải cầm cố vay tiền trả nợ nên nghèo còn thê thảm hơn. Ngoài những việc bốc hơi co rút hô biến như ảo thuật của những cấp lãnh đạo phường xã thôn, còn có cái màn cầm nhầm gia súc trong chiến dịch xóa đói giảm nghèo và đổ lỗi cho gia súc đi lạc. Như năm rồi, 12 con dê đi lạc vào nhà bí thư huyện ủy, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Tại Sơn La, những con bò thay vì bò đến tay người nghèo thì lại đi nhầm vào nhà của trưởng thôn. Đã vậy, khi bị tố cáo, vị thôn trưởng còn yêu cầu người dân phải trả tiền công nuôi dùm trong gần 2 năm qua mới chịu trả lại bò. Những con gà cũng định người giàu, cho nên 1.250 con gà trong chương trình hỗ trợ các gia đình nghèo không tìm tới nhà dân nghèo mà đi lạc thẳng vào nhà bí thư ở Quảng Nam. Và tại Quế Sơn cũng có 16 con nhím. Trong chiến dịch giúp đỡ nông thôn, đi lạc vào nhà ba cán bộ. Tội nghiệp người dân Việt Nam sống trong một xã hội mà nhà nước và các cấp lãnh đạo lớn nhỏ thay phiên nhau làm trò ảo thuật, thực phẩm, gạo mì bốc hơi, nếu không thì từ tươi tốt khi tới tay dân trở thành hôi thối nhiễm độc. Còn gia súc thì nhà nước biến hóa, những con lành mạnh thì ồ ạt đi lạc vào nhà cán bộ, đối lại những con bị dịch bệnh lại đi vào nhà dân nghèo. Các ảo thuật gia giỏi nhất thế giới chắc cũng phải chào thua những ảo thuật gia đại tài tốt nghiệp từ Đảng Cộng sản. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.